Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều thứ hai, ngày 4 tháng 10 năm 2021. Sau 18 tháng dịch bệnh Covid-19, Pháp Hòa đã không rời khỏi Canada. Và cuối tháng 9, đầu tháng 10 này, Pháp Hòa lại có một chút xíu Phật sự ở tại miền Nam Cali. Thì nhân cái chuyến đi thì Pháp Hòa cũng gọi quý ngài phone để muốn đến thăm quý tôn đức mà lâu nay quý ngài luôn luôn dành cho mình nhiều cái tình thương. Thì thầy trụ trì chùa Văn Thù đây cũng vậy, thì Pháp Hòa nói là chiều ngày hôm nay xin ghé thăm thầy. Thầy có hỏi gì chứ, ủa tới không vậy thôi, không có gì hết à? Mình nói dạ, thứ nhất là không có chuẩn bị trước và chỉ muốn ghé đến thăm thầy. Thầy mới nói vậy không thông báo hả? Nói dạ khỏi đi thầy. Mà thật sự hồi nãy khi đến thấy le hoe ngoài cửa có mấy móng à. Pháp Hòa tưởng là chắc vô ngồi chơi với thầy thôi, mới xin thầy lên lễ Phật. Mà thầy đã dẫn mình vô cái phòng uống trà rồi mà mình lại đòi lên lễ Phật, không ngờ mở cửa ra mới tá quả. Thì khi ngồi với thầy thì mới biết là quý Phật tử đã đến đây từ rất sớm, hẹn 4 giờ mà có vị 1 giờ đã có tới đây rồi. Thành thử ra Pháp Hòa quá cảm động với cái tình thương của đại chúng dành cho Pháp Hòa. Thì hôm nay trước khi bay về lại Canada và không biết khi nào mới gặp lại, tại vì như quý vị đã biết, Pháp Hòa cũng có thưa trước là vì lý do sức khỏe, cũng như Pháp Hòa muốn ở nhà nhiều hơn để dạy chúng, tức là khi Pháp Hòa có thêm các thầy các cô mới vào tu thì cái bổn phận Pháp Hòa là phải hướng dẫn cho các vị trong bước đầu, cho nên Pháp Hòa muốn giảm đi cái việc mà đi giảng để có thời gian ở nhà dạy chúng. Cho nên năm tới đây là năm 2022 đó, là cái năm mà Pháp Hòa muốn ở nhà thêm thời gian nữa, cho nên không có dám nhận lời ở đâu nếu thật sự không có cần thiết lắm. Thì hôm nay đủ duyên lành được gặp tất cả đại chúng trong buổi chiều này, thật sự là quá cảm động, là không ngờ là quý vị đã dành cho Pháp Hòa nhiều cái tình thương dù đang trong thời gian dịch bệnh mới vừa được thuyên giảm. Hôm nay là ngày thứ hai, 4 giờ chiều là giờ có vị vẫn còn đang đi làm, mà có thể là mới vừa ra, mà ra hãng mà giờ này mới tới thì làm sao. Cho nên là mà lại đông đảo như thế này. Thôi thì Pháp Hòa xin nhận hết tất cả tình thương của đại chúng và xin có lời vấn an sức khỏe. Kính chúc đại chúng luôn luôn được an vui. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Quý vị ăn cơm chưa? Nhớ ăn rồi mà cơm xào ngon lắm á. Ăn chưa? Pháp Hòa hỏi thầy trụ trì với thầy, Phật tử tới sớm vậy mình có gì cho người ta ăn không thầy? Thầy nói đừng lo, tôi lo rồi. Mà thật sự vị nấu ăn ngày hôm nay Pháp Hòa cũng không ngờ là Thượng Tọa ngài ở Việt Nam mà không biết làm sao lọt qua được cái này. Trước đây một tháng, hồi nãy hai thầy trò Pháp Hòa với thầy trụ trì ngồi nói chuyện và rất ngạc nhiên là trong cái thời gian khó khăn đi lại như vậy mà thầy lại qua được bên này, quả thật là thần thông quảng đại. Mà nhờ thầy qua được bên này cho đến chiều nay mình mới có được bữa cơm ngon, cơm xào rất là ngon. Chút xíu nữa trước khi đi về là phải vô bếp thăm thầy một cái đã. Ở đây chúng thì chiều hôm nay được gặp nhau như thế này thì quý vị cứ chuẩn bị một vài câu hỏi. Nếu ai đã có viết câu hỏi rồi thì xin đưa lên, rồi chúng ta sẽ tuần tự chia sẻ những câu hỏi đó. Và bởi vì Pháp Hòa không có chuẩn bị trước ha. Thì ai có câu hỏi thì xin đưa lên rồi mình chia sẻ. Thì trong khi chờ đợi thì Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị một vài điều. Rồi nếu mà có câu hỏi thì chúng ta lại thêm thời gian ngồi với nhau. Còn không thì xong hết xôi là rồi việc. Đi xô khác. Thưa đại chúng, Pháp Hòa có đọc một câu chuyện hay. Và câu chuyện này là một câu chuyện có thật. Ở nước Mỹ này á, thì có một cái anh tài xế lái taxi. Thì một hôm á, có một hành khách bước vào xe của anh. Và cái người hành khách này rất ngạc nhiên là nhìn ở phía sau băng ghế của người khách ngồi đó thì rất là sạch sẽ, rất là ngăn nắp. Và ngoài cái hình dáng chiếc xe bên ngoài đã sạch, đã đẹp, thì người đó lại càng ngạc nhiên khi thấy ở trong xe sạch sẽ và ngăn nắp cũng như bên ngoài. Thì sau một vài phút im lặng thì người lái taxi mới hỏi ông hành khách của mình: ông muốn dùng gì? Nước ngọt thì có trong tủ lạnh ở phía sau trước mặt ông ngồi, có một cái tủ lạnh mỏng, tôi để một ít nước ngọt giải khát mà đông lạnh, nước đá. Hay là ông uống cà phê? Nếu ông muốn cà phê nóng hay lạnh đều có. Ông này ngạc nhiên, xe taxi mà lại có những cái món này. Thì xong rồi thì ông tài xế taxi tiếp lời: ông muốn nghe nhạc gì? Ông muốn nghe radio hay là ông muốn nghe nhạc trữ tình Việt Nam? Nếu mà ông muốn nghe nhạc, tôi có CD. Ông muốn nghe radio, tôi mở lên. Thì cái ông mà hành khách, ông rất ngạc nhiên về cái cách phục vụ chiêu đãi của ông tài xế này. Thì ông mới nói: tôi đi taxi cũng nhiều mà lần đầu tiên tôi được thấy một chiếc taxi đặc biệt như thế này. Anh không sợ lỗ vốn sao? Thì anh này mới nói: hồi đầu tôi cũng nghĩ như ông. Tôi cũng nghĩ như ông vậy. Và hồi trước á, tôi hay cằn nhằn người khách. Và trong bụng tôi chở khách chứ tôi lo lắm. Tôi lo không biết khách này sợp hay không sợp. Nếu mà sợp á, thì ngoài cái tiền mà cho mình ra thì còn phải có tip. Còn nếu không thì trả đúng giá. Rồi tôi lo là một lát nữa như thế nào, đủ thứ chuyện hết. Rồi chẳng những trong một cái công việc làm ăn, rồi về nhà tôi còn lo suy nghĩ đủ thứ hết. Nhưng mà cuối cùng tôi phát hiện ra một điều rằng á, khi một ngày nọ tôi đọc trong một cái bài giảng, tôi nghe một bài giảng, thì tôi nghe mấy thầy mới nói rằng á, cái cảnh á, hay là xung quanh mình á, nó sẽ yên an tùy theo cái tâm của mình. Cho nên thay vì lo một tuyến đường, lo lắng cái người khách không biết có xài sang không, mình cứ trải lòng ra với mọi người trước cái đã. Và không ngờ khi tôi thử sống như vậy, tôi mở nhạc lên với cái ý là cho hành khách nghe, nhưng mà thật sự tôi cũng có enjoy. Rồi nếu mà hành khách đòi nghe radio, tôi vẫn có thể mở radio thì tôi được lại nghe tin tức. Nếu hành khách thích im lặng, tôi tắt hết và tôi được cơ hội lái xe yên lặng mà không cần phải bị những tiếng nhạc. Thành được cách nào khách muốn sao thì nghe như là khách có lợi, nhưng mà tôi cũng có lợi. Và tôi học cách sống rằng á, mình không cần phải lo ai đối với mình như thế nào, thôi mình cứ đối với người ta tốt cái đã. Không ngờ từ ngày tôi sắm sửa chiêu đãi khách như vậy, rõ giới thiệu với nhau, cho nên ai ế thì ế chứ tôi không có ế. Thì câu chuyện đó không có cái lời bình gì cả, nhưng mà chúng ta nghe câu chuyện đó rồi chúng ta tự mình có một cái lời bình phẩm nào đó, cái tư duy nào đó cho mình. Thì Pháp Hòa suy nghĩ rằng á, cuộc đời của mỗi chúng ta giống như một tài xế lái xe. Có hầu như mình đều phải chở ai đó trong cuộc đời mình, có phải không? Thí dụ mình chở một người bạn đi chơi, mình không biết chị bạn này có sợp không, về rồi có xe tiền xăng với mình không, hay là cảm ơn rồi đến luôn. Thí dụ vậy. Và hầu như những người chúng ta chơi với nhau, và thậm chí vợ chồng chúng ta sống, chúng ta đều là một tài xế lái xe cả. Và chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta là một người tài xế lái xe có hạnh phúc? Tại vì chúng ta cứ lo lắng, chúng ta cứ suy nghĩ, chúng ta cứ thế này thế kia, thì tự mình sẽ toát ra cái nội tâm và cái cách sống không dễ thương. Tại vì đều có tính toán. Và trong cuộc đời mình cứ là một người tài xế dễ thương, rồi người ta mà thích mình rồi thì tự động người ta sẽ giới thiệu. Và cho dù không ai giới thiệu, mình đi về nhà thênh thang một mình vẫn happy và hạnh phúc, là vì mình đã làm một tài xế đúng nghĩa. Câu chuyện đó đọc xong thì Pháp Hòa có cái suy nghĩ như vậy. Cho nên rồi Pháp Hòa hôm nay được chia sẻ với quý vị câu chuyện này. Có thể một vài cái ý Pháp Hòa khởi lên, rồi đại chúng có thể nghe câu chuyện này, rồi đại chúng cứ tiếp tục lấy câu chuyện này ra để mình tiếp tục tư duy và quán chiếu. Tại vì cuộc sống của chúng ta đó, nếu nói cho đúng thì chúng ta thiền hết. Hồi trưa này có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, trong cuộc sống này làm sao để mình có thể nhẫn mà có trí tuệ? Tại vì người ta mình nhẫn quá, ta nói mình ngu. Mà nhẫn quá thì bị lợi dụng, bị ăn hiếp. Thì giờ làm sao nhẫn mà có trí tuệ? Pháp Hòa mới nói, tại quý vị nghĩ rằng ai chửi mình nín mới kêu nhẫn. Ai nói xấu mình nhịn mới kêu nhẫn. Tại mình nghĩ một cái công trình gì lớn lao lắm. Nhưng mà xin thưa, mình đang nhẫn trong từng phút giây của cuộc sống mà mình không biết. Pháp Hòa ví dụ, hồi trưa này quý vị đến đây sớm, nhưng mà chương trình là 4 giờ mới bắt đầu. Thì quý vị có tới đây sớm thì đó là việc tới sớm của mình, cũng phải ngồi chờ thôi. Chờ có phải nhẫn không? Trên đường mình lái xe lên đây nè, mình đã trừ hao rồi đó, vậy mà vẫn kẹt xe. Lúc mình nhích nhích trên freeway đó, có nhẫn không? Nhẫn rồi. Mình đi vào một cái đoạn đường mà mình rất là cần phải đi giải quyết chuyện sinh tử, nghĩa là mình cần phải coi như là xả nước vì thân. Anh hùng thì người ta xả thân vì nước. Nhưng mà có những lúc mình cần chỗ để mình xả nước vì thân, mà sao đi hoài không thấy chỗ. Ngồi trên xe mà chịu đựng vậy có nhẫn không? Đói bụng muốn chết mà phải chờ người này tới, chờ kia tới, nhẫn không? Nhẫn. Đi vô khóa tu nè, vô khóa tu mà lấy cơm xong rồi chưa được ăn à, chờ đủ hết mọi người rồi, tưởng đâu đủ hết mọi người rồi được ăn, ai ngờ đâu bắt ấn lên, bắt ấn xuống, chắp tay thế này thế kia, trời ơi bắt tụng muốn chết rồi mới cho ăn. Nhẫn không? Nhẫn. Mình đi tới đâu, đi chung xe với người ta, muốn về sớm lắm, nhưng mà người ta chưa chịu về, không dám hối. Nhẫn không? Nhẫn. Vậy thì thưa đại chúng, trong cuộc sống này, nếu chúng ta nhìn kỹ thì hầu như mỗi ngày chúng ta đều có một chuyện gì đó để chúng ta nhẫn. Cái đó gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là gì? Mọi hiện tượng, mọi sinh khởi trong cuộc sống mình cần phải nhẫn. Còn nếu như ai đó chọc ghẹo mình, nói những cái điều gì không đúng, không phải nín mới đúng, mà mình vẫn bày tỏ cái ý của mình, nhưng mà chúng ta sẽ bày tỏ trong tư duy, trong nhẹ nhàng, nói năng có lịch lãm, có văn hóa, có mạch lạc, thì trong cái câu chuyện đó vẫn có trí tuệ, vẫn có nhẫn. Nếu mình không nhẫn được mình đó, là mình đã la lên lời, mình nói những lời thô rồi. Nhưng không, tôi vẫn nói, tôi không nhẫn. Nhưng mà là nhẫn là gì? Tôi nhẫn những cái câu nói khó nghe, tôi nhẫn những cái lúc mà gọi là bùng nổ, mà tôi lấy trí tuệ tôi soi vào cái khó khăn đó, để tôi vẫn bày tỏ cái chuyện của tôi mà anh nghe, anh cảm nhận được. Và từ đó anh sẽ, không chừng mình làm vậy đó, cái người kia cũng có cơ hội nhìn lại, ủa tại sao mình nói năng quá ư là cọc cằn mà người này vẫn nói lại với mình một cách rất từ tốn, rất nhẹ nhàng. Vậy thì mình lấy cái trí tuệ soi trên mọi cái khó khăn, thấy dường như không nhẫn mà có nhẫn, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, đạo Phật không có dạy mình thụ động, nhưng mà Phật dạy mình biết làm chủ tình thế, làm chủ cái tâm mình. Và người mà làm chủ được tâm mình thì mình làm chủ được cảnh, được người, mà không bị cảnh nó lôi mình. Cái cơn nóng tức là cái cảnh, cái duyên bên ngoài, mà mình nó khởi lên mà mình chạy thì mình bị phan duyên hay bị duyên nó lôi. Cho nên tu tập là mình phải rõ cái chỗ đó, rõ cái chỗ là Phật luôn luôn hướng dẫn mình, luôn luôn có được cái cách sống mà không có phải ngồi yên chịu đựng, mà chúng ta vẫn bày tỏ. Ví dụ quý vị đau răng, đau muốn chết, không lẽ giả nó dài cái, đau quá, cũng phải lấy cái tay so so vậy, lấy muối ngậm, lấy vân vân. Nó đau răng, nhưng đâu có nghĩa là mình giả nó, hư, không nghe lời. Cũng phải kiếm cách làm thế nào đó để làm cho cái cơn đau răng mình nó lắng xuống. Đi sơ ý, đụng cái bàn, cái tay liền gửi xuống, xoa. Phải không? Xoa chi? Chịu khó đau một chút nha, tại đi khó chịu. Tại đi không thấy đường, chịu khó một chút nha. Còn nếu không là mình sẽ đá cái bàn. Ai để cái bàn vô duyên? Mà ta để đó mấy năm đi không sao hết. Tự nhiên bữa nay mình đi, mình đụng cái mình lại đá cái bàn. Nhưng mà khi nó cái chân nó đau thì cái tay mình nó gửi xuống liền. Nó vẫn đau điếng đó, nhưng mà cái bàn tay này làm cho nó comfort, nó dịu xuống lại. Sống vậy thôi. Cho nên tu hành không có khó. Cái quan trọng là chúng ta biết điều chỉnh. Tu không phải là hoàn toàn tắt, nhưng mà chúng ta biết adjust, biết điều phục. Hôm rồi Pháp Hòa giảng cái bài tùy duyên điều phục tâm đó. Có những lúc mình vui nhộn, nhưng mà không để cái vui nhộn này mỗi ngày, vì vui nhộn quá thì thành ra náo động, mà ủ rỉ quá thì thành ra dễ chán. Không? Cho nên mình tu cũng vậy. Có những ngày mà quý vị mệt mỏi, không thể lên tụng kinh, không thể lên ngồi thiền, thậm chí không thể lại Phật, không sao hết. Mình cần nghỉ ngơi, cứ nghỉ ngơi cho cái thân mình nó khỏe, cái tâm mình nó yên, rồi ngày mai mình tu tiếp. Không có tội lỗi gì hết đó. Nói tu nguyện tụng ngày 21 chú Đại Bi rồi, mà bữa nay không tụng sợ Phật buồn, Phật còn mừng. Nói tôi cũng được nghỉ. Cho nên đừng có bị nặng nề những cái hình thức, những cái thời khóa đó. Tu nó có 3 cách tu: trường thời tu, lạc tu, vô gián tu. Trường thời tu là cái gì? Tu dài dài, đâu phải tu ngạn buổi, gọi là trường thời. Lạc tu là sao? Không phải tu lạc. Lạc tu là tu phải vui vẻ. Khi tụng kinh tâm phải hoan hỷ, tụng kinh kinh nó mới thấm. Còn bữa nay bực bội quá mà tới giờ phải lên tụng kinh rồi, thì cái đó mình lên cái hình thức thôi. Tụng thời kinh không có, không được gì hết, uổng. Cho nên lạc tu nghĩa là bất cứ giây phút nào mình tu, mình đều có cái sự vui vẻ. Còn vô gián tu là sao? Tu không ngưng nghỉ. Vô gián là không có dừng. Đâu phải gõ mõ tụng kinh mới tu. Thậm chí bữa nào mắt nó mỏi quá, nhắm mắt lại cho nó nghỉ ngơi cũng là tu. Tại vì mình biết thương cái thân. Nếu mình tụng kinh để mở trí là tu tâm, mà biết nhắm mắt cho nó nghỉ ngơi là tu thân. Tại vì mình biết làm cho cái thân mình nó nghỉ. Quý vị thấy hôm rồi Pháp Hòa có nói với mấy anh chị, có nhiều khi mình suy nghĩ lại, mình thấy mình hơi quá đáng với cái lá gan của mình, cái phổi của mình. Nó làm việc không ngưng nghỉ, nhưng mình hút thuốc thiệt là nhiều vô để mình tổn hại lá phổi của mình. Mình uống rượu thật là nhiều để mình tổn hại cái lá gan của mình. Vậy thì mình đâu biết, đâu có biết appreciate, không biết trân quý cái gan, cái phổi của mình. Mà trong khi đó nó vì mình mà nó làm việc để cho mình sống. Tưởng sao mình trả ơn cho nó bằng cách là rượu với thuốc. Cho nên mình phải có cái tư duy lại. Phật cũng đâu cấm mình, nhưng mình phải biết cái đó như là những cái giải trí, những cái chút chút trong cuộc sống xã giao thôi, chứ không phải là xả láng. Có những trong cuộc sống này, có những cái nào mình nhận biết nó chỉ là những cái xã giao, hay là nó chỉ là những cái entertainment, giải trí, chứ nó không phải là cái chính. Cho nên ví dụ như lâu lâu trong một buổi giảng là chánh hạnh, nhưng mà nhìn xuống thấy đại chúng có vẻ như ngáp nhiều hơn cười, ngồi gật tới gật lui đồng ý nhiều hơn là hiểu biết nhiều, thì mình nói câu chuyện vui, ca một vài câu, cái đó là trợ hạnh. Ngồi đây nói chuyện là chính, nhưng lâu lâu nói một câu vui để đại chúng vui là trợ. Mình tu nó cũng phải có hai loại, chánh hạnh hay là trợ hạnh. Chánh hạnh là mình niệm Phật mỗi ngày, nhưng mà bữa nay ngồi niệm Phật tâm không yên, người nó bần thần, nó khó chịu, thôi đứng dậy, vừa đi thiền hành vừa niệm Phật, trợ hạnh. Cái đi là phụ, nhưng mà hôm nay mình ngồi sẽ ngủ, cho nên thôi đi. Rồi thậm chí lại Phật, mà nếu cần nữa nghỉ, không cần tu hành gì hết, không cần niệm Phật gì, mà cho cái cơ thể này nó được nghỉ ngơi, nó là trợ hạnh. Giống như mình nó tu hành, bố thí là trợ hạnh, là vì nó tạo cái phước, và cái phước mà có mình tu nó dễ. Quý vị ăn một chén cơm là chính, đồ kho, đồ xào, món canh là chính, rồi trợ thêm gì, món salad, thêm miếng dessert hay gì đó là trợ. Cho nên mình hiểu được như vậy và mình nhận ra được cái cách tu, tu rất nhẹ nhàng, tu không có gì phiền muộn cả, mà tu mình vui và mình cũng thấy người khác cũng vui theo cái cách tu của mình. Mà tu như vậy, mình quảng cáo tu, ta thấy tu đúng, phải không? Cho nên á, thưa đại chúng, quý vị chọn cách nào cũng được, nhưng mà mình phải biết cái tâm của mình nó vô thường, cái thân của mình nó cũng thay đổi theo sức khỏe. Thì khi sức khỏe nó giảm, mình phải tùy duyên nó giảm mà mình tu. Hồi trẻ mình ngồi thiền 2 tiếng, già rồi ngồi 1 tiếng bắt đầu nó mỏi, thì mình phải tùy cái duyên thân đó để mình tu. Ngồi 1 tiếng mà ngồi được lâu, ngồi được nhiều ngày, còn hơn ráng ngồi đúng khóa xưa giờ, ngồi gọi là Phật chứng, thì nói chừng vài bữa thôi là cái thân thể mình nó mòn mỏi, nó không thể tiếp tục, thì mình tu không thành. Cho nên Phật dạy tùy duyên điều phục, tâm hay thân cũng vậy. Cho quý vị thấy trong chùa, các thầy, các sư cô cũng vậy, trong chúng mà đông, trong 5 ngày, một tuần lễ 7 ngày, tu và làm việc 6 ngày, có ngày phải cho nghỉ ngơi, không làm gì hết, không có thời khóa gì hết, cho đại chúng nghỉ. Ở bển là quý vị đi làm có holiday nè, phải không? Giữa ngày còn có break. Đó, đó là cái giây phút, đó là cái giây phút mà chúng ta dừng lại để chúng ta thả lỏng mọi việc. Pháp Hòa mà làm việc mà căng thẳng, nhiều khi mình làm trên cái computer, Pháp Hòa đứng dậy và đi xuống bếp làm gì một chút đó, đi tới lui ra ngoài chơi, thậm chí lên chánh điện quét dọn lau chùi chút xíu vô làm việc lại. Mình thả cái chỗ này ra đi, mình qua mình làm việc khác cũng là tu. Quét nhà cũng tu, lau chùi Phật cũng tu, cũng là làm việc, cho nó gọi là vô gián đó. Nhưng mà mình biết thay đổi cái cách một chút. Cũng giống như mình nấu ăn vậy đó. Mình nấu cái món xào gì đó, rồi cái ngày mai cái nó còn chút, cái mình gom lại cái thành ra món đồ kho. Nó cũng nó đó, phải không? Nhưng mà chúng ta biết thay đổi, ăn vẫn được và không có phí, mà làm cho cuộc sống mình nó thêm cái sinh động mà không có buồn chán. Tu tập như vậy gọi là lạc tu, mà hiểu được rằng cách này cũng được qua cách khác, miễn sao tâm mình vẫn ở trong cái phạm vi tu tập đó là vô gián tu. Mà có bao giờ mình dừng nghĩ cái chuyện đó đâu, gọi là trường tu. Thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, mình là mỗi chúng ta ngồi đây đều là một tài xế taxi hết, phải không? Bất cứ ai đến với mình là một hành khách. Đừng bắt hành khách đó phải là gì, mình cứ là một tài xế dễ thương cho đã, phải không? Mình cứ đối với người ta cái đã. Đó là nghệ thuật của một người biết làm ăn. Thôi thì chia sẻ với đại chúng. Dạ kính thưa thầy, thầy cho con hỏi. Theo con được biết, tiểu thừa nghĩa là bánh xe nhỏ. Nhưng tại sao xưa lại hay sử dụng chữ tiểu thừa cho Phật giáo Nam truyền vậy thầy? Mong thầy từ bi giải đáp. Thưa đại chúng á, cái từ tiểu thừa, đại thừa đó là được Đức Phật sử dụng trong những bộ kinh đại thừa. Tức là Đức Phật cho cái ý là khi mình sống mà mình chỉ không có chê, nhưng mà ở đây là mình làm cái sự độ sinh của mình ở trong cái phạm vi cho chính mình thôi, thì cái đó gọi là tiểu. Còn mình biết lân mẫn đến muôn người thì gọi là đại. Cũng giống như mình mở tiệm thôi, small business, cũng đâu có nghĩa là mình chê, phải không? Nhưng mà mình làm ăn nhỏ nhỏ, thì ở đây chữ nhỏ lớn nó không có cái ý khinh miệt, mà nó chỉ có ý để phân biệt thôi. Tự lo cho mình thì gọi là tiểu. Pháp Hòa nhớ có lần người ta mới hỏi Hòa Thượng Sư Ông Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, gọi là Đại La Hán và Tiểu La Hán. Thì Ngài mới nói một vị La Hán mà trong cái phạm vi lo cho mình, tu tập cho chính mình thì gọi là Tiểu La Hán. Đến khi cái tâm vị đó phát rộng lớn ra, độ sanh thì gọi là đại. Thế thôi, chứ không có cái ý chê khen. Nhưng mà ở đây chỉ để phân biệt, để tránh cái trường hợp hiểu lầm. Sau này các vị cũng đề nghị là chúng ta không dùng cái chữ tiểu thừa để dành cho Nam truyền, đại thừa dành cho Bắc truyền, mà chúng ta nên gọi là Nam tông Bắc tông, hay là Nam truyền Bắc truyền. Nam truyền là gì? Tức là đạo Phật được truyền từ Ấn Độ về phía Nam của Ấn Độ gọi là Nam truyền. Đạo Phật được truyền về phía Bắc của Ấn Độ gọi là Bắc truyền. Còn nói cách khác là Phật giáo phát triển, tức là đạo Phật đi vào cuộc đời, nhập thế, tùy thuận mọi hoàn cảnh của chúng sanh mà chúng ta phát triển. Ví dụ như từ hồi Covid tới giờ, sự sinh hoạt của các chùa không ngưng là vì chúng ta có livestream, có Zoom. Sẵn đây Pháp Hòa cũng trả lời câu hỏi này luôn. Thì có vị mới hỏi là nếu mình quy y qua Zoom như vậy có đúng pháp không? Và có linh thiêng không? Linh tại ngã, bất linh tại ngã, linh hay không là do mình. Cái ý quy y là gì? Là một buổi lễ cho chúng ta chính thức phát nguyện làm đệ tử Phật, và kể từ giờ phút này chúng ta ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống của mình. Nói cách khác là biết làm mới bản thân, làm mới hạnh phúc gia đình. Chỉ cần mình nghe rõ cái vị thầy hướng dẫn mình, cái pháp nó thành. Cho nên trong pháp quy y á, nghe rõ lời nói của vị truyền giới và mình tự tâm mình phát nguyện, dù bất cứ hình thức nào nó vẫn thành tựu như thường. Ví dụ như qua Zoom, xin lỗi quý y, ta làm một cái công trình cả bạc tỷ bạc triệu mà còn qua Zoom mà vẫn kiếm bạc triệu được thôi. Thành thử ra ở ngoài đường quy y cũng được nữa, miễn sao là cái vị thầy và cái người đệ tử quy y đó rõ ràng nghe nhau. Thầy hỏi giới thứ nhất, ý thức được khổ đau của sự sát sinh, nay giữ lòng từ bi, Phật tử nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì được không? Và giữ được. Pháp quy y thành. Còn cái chuyện ngày nay chúng ta đến bằng Phật là bởi vì chúng ta cách Phật, không có Phật. Thì chúng ta mượn hình ảnh Phật để làm cho buổi lễ đó có cái phần trang trọng. Còn nếu tùy duyên là bất cứ ở đâu, mình hướng tâm về Phật, về Pháp, về Tăng là mình đã thành tâm với Tam Bảo. Tại vì Tam Bảo khắp mười phương, Tam Bảo không phải ở trong tượng Phật đó, nhưng mà ở trước bàn Phật chỉ để là một cái biểu tượng. Nếu có cơ hội nên làm để cho nó trang nghiêm. Còn do cái thời gian dịch bệnh, quý vị biết trong cái mùa dịch bệnh này, Pháp Hòa là một trong những thầy mà gọi là online. Pháp Hòa tụng nắm tang qua FaceTime ở Cali này nè. Vừa rồi Pháp Hòa gặp vài gia đình mà Pháp Hòa đã từng làm đám tang cho họ qua FaceTime. Lúc đó dịch nặng lắm, quý vị không mời được ai hết, mà cũng chẳng hề biết Pháp Hòa nữa, cứ phone đại qua. Rồi Pháp Hòa nói thôi bây giờ nếu được thì quý vị cứ vô trong nhà hoàng đi, rồi quý vị mở FaceTime lên Pháp Hòa tụng cho. Rồi ở Việt Nam luôn, 10 giờ đêm của Pháp Hòa là Pháp Hòa làm việc cho tới khuya, là tại vì tối của mình là ở bên Việt Nam buổi sáng. Rồi người ta mất, người ta không được làm đám tang, người ta không được gì hết, tội nghiệp quá. Ta phone, người ta khóc, người ta khổ đau, cha mẹ người ta mất, mình an ủi người ta. Ồ, bây giờ quý vị làm bàn thờ đi, chuẩn bị khăn tang đồ sẵn đi, Pháp Hòa phát tang cầu siêu qua cái chương trình đó vẫn được. Cái đó là mình không phải chủ trương cái đó, nhưng ở một cái tình thế nào đó chúng ta sẽ làm. Cửu giả hàng thuận chúng sanh, mà làm cái đó đâu có gì sai, mà chúng ta gọi là không được, không linh, phải không? Có chắc là mình ở ngay bằng Phật mà linh không? Nếu mình tâm mình không thành. Cho nên cái việc đó chúng ta phải hiểu tiểu hay đại ngay cái lúc đó. Nếu mình làm việc đó mà tâm mình bình, không có bị ràng buộc là đại thừa. Còn mình làm một cái việc rất long trọng nhưng mình chưa thoát ra được những cái vướng mắc đó, tâm vẫn tiểu thừa. Như vậy đại tiểu ở đây không phải là cái việc làm nữa, mà cái tâm lượng của chúng ta. Một câu nói đơn giản mà chúng ta nghe thành như một bầu trời sụp đổ cũng khổ đau, mà người ta nói thật là nặng nề, ôi mình còn không thiệt, huống chi lời nói. Đại thừa liền. Vậy thì bây giờ quý vị hiểu rộng nữa, đại tiểu không phải ở cái hình tướng nữa, mà cái tâm lượng, phải không? Quý vị đến đây buổi chiều, tuy chùa không có đãi quý vị món ngon vật lạ gì, miếng cơm lót dạ, mình nhận được chén cơm mình ăn cũng là đại thừa. Chùa đâu có chịu trách nhiệm lo cơm cho mình buổi chiều, phải không? Mà giờ người ta cho mình ăn là vui rồi, mình ăn một chén cơm hạnh phúc, dù không no nhưng tâm lượng mình hạnh phúc, chén cơm nó trở thành ra cơm gì? Cơm đại thừa. Ăn nguyên mâm mà vẫn không bằng lòng, cơm nấu dở ẹt, ngon nhưng mà nguội ngắt, là cũng tâm của tiểu thừa. Cho nên đại lớn ở đây không phải là hình tướng nữa, mà là tâm lượng của mình. Vậy được chưa? Có một câu tiếng Anh. Thầy, is there a nice way to tell the other people that Buddhism is my belief, so they will stop trying to convert my belief? Is there an example I can use? Câu hỏi là có một cách nào dễ thương hơn để mình nói cho người khác biết mình là một người tin Phật, để họ đừng có tiếp tục dụ dỗ mình đổi đức tin. Dễ thương không? Thật ra cái người mà người ta muốn mình thay đổi cái đức tin, họ cũng không xấu đâu, người ta cũng tốt đó. Người ta cũng muốn mình, người ta thấy cái đức tin người ta hay, người ta cũng muốn mình chuyển. Mình cũng vậy thôi, gì đâu, mình cũng đi quảng cáo Phật giáo dữ lắm chứ bộ. Thành thử ra mình phải nhận, trước hết mình phải nhận đó đều là cái tâm tốt của mọi người, đừng ghét người ta, phải không? Mà quý vị cứ nhớ, mỗi người mình sẽ hiểu cái đạo theo cái cách của mình. Nhưng mà trong Phật giáo, đạo Phật không có gò bó trong một cái từ nghĩa là một tôn giáo, một đức tin, mà đạo Phật là cái cách sống. Mỗi ngày chúng ta sống làm sao chúng ta dứt được cái lỗi lầm, làm mới bản thân mình, đó là đạo Phật. Chúng ta thường gọi danh từ gì? Cải hóa tự tâm. Cải là đổi, hóa là sai lầm, lỗi lầm. Cải hóa nghĩa là mình thay đổi cái sai lầm của mình. Còn tự tâm là gì? Tự mình làm mới mình. Đó là đạo Phật. Đạo Phật nó không phải ở trong cái áo tràng, ở trong cái nhang, ở trong bàn Phật. Cái đó là những hình thức cho những Phật tử mà có một cái điểm để chúng ta tựa vào đó để hành trì mỗi ngày. Cái chính yếu của đạo Phật là chúng ta cải hóa tự tâm. Phải thấy cái sai của mình và phải làm mới mình mỗi ngày thì là đạo Phật. Vậy thì ai đó đến với mình, người ta muốn truyền bá cái gì đó, chúng ta chỉ cảm ơn, tôi sẽ tiếp nhận. Và thật sự nếu họ nói một lời hay mà mình tiếp nhận cũng đâu có gì sai. Giống như họ tặng cho mình thêm một cái bánh, mình ăn thôi chứ không có gì đâu, chứ không bầu, không giận mà cũng có chống bán. Nhưng mà mình đã biết rằng mình có, mình ăn cơm là chính, các món bánh thì mình nhận để mình ăn thêm, làm cho bữa ăn mình nó dồi dào chứ không sao hết. Cho nên không cần phải có một thái độ nào hết, chỉ chắp tay hay là thậm chí gật đầu cảm ơn, tôi tiếp nhận. Tiếp nhận bằng cái tâm của mình. Chữ tiếp nhận cũng không có, nó vừa có cái ý thức là chúng ta tiếp cái lời hay, lời lành và cái ý đẹp, thế thôi. Cho nên á, ví dụ như nhiều khi mình có người thân mất, nhưng mà những vị khác người ta đến, người ta làm những cái hình thức nào đó không có sao đâu. Người ta chúc lành mà theo cái đức tin của người ta. Quý vị đừng ngại. Mình á, như cái cây mà đã ngã về hướng nào rồi, chỉ cần chặt xuống nó đi theo cái ngã đó. Còn người ta đến lát ngã qua tôi nghe, không có sao hết. Mình đã ngã về đâu, ý nói là cái nghiệp thức của mình nó thiện thì mình đi về cõi thiện thôi. Ồ, quên. Trả lời hỏi tiếng Anh mà trả lời tiếng Việt. I'm sorry. Được không? Không, nhưng mà mình cái người ta hỏi tiếng Anh mà. Oh, okay, thank you. This is the way to recognize who you are. A Di Đà Phật, bạch thầy, cho con xin hỏi, thầy sống rất nhiều người yêu mến, thầy cho biết bí quyết đó để sống. Đã nói là bí quyết sao nói. Bí quyết mà. Hình nếu mà quý vị đã nghe câu chuyện ông taxi đó rồi thì câu trả lời đó là vậy rồi, phải không? Nếu quý vị đã nhận mình là ông taxi là câu này đã trả lời rồi. Nếu được yêu một lần rồi chết còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo cũng là hoa đã nở. Đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn vẫn vui vẻ vì đã đóng góp ngút ngàn cho cuộc sống. Con có nghe nhiều bài pháp, con cũng hiểu là hạnh phúc cũng đơn giản, vui với những gì mình có thì cũng hạnh phúc. Nhưng nhiều lúc con muốn kinh doanh, phát triển sự nghiệp để có nhiều vật chất để làm được nhiều việc hơn, sự dấn thân cho sự nghiệp thì con cảm thấy phải đánh đổi, mất đi sự bình tâm trong tâm hồn. Con phải tập trung cho kinh doanh liên quan đến tiền bạc, nhiều quá thì hình như tâm bị loạn. Nhiều lúc sự đánh đổi như vậy thì không biết có đáng hay không. Thưa đại chúng á, ở trong cuộc sống này á, không bao giờ mà chúng ta có trọn vẹn. Hễ mình muốn cái này thì mình phải, người Việt mình dùng cái từ là phóng lao phải theo lao. Thí dụ như á, mình lấy một cái mũi tên, mình vươn lên mình bắn một con chim thì mình phải chạy theo cái hướng mà mình đã bắn để coi con chim đó nó bị trúng cái mũi tên mình chưa, nó rớt ở đâu để mình nhặt cái đó lên. Phóng lao là phải theo lao là vậy đó. Anh đã phóng một mũi tên muốn bắn một con chim thì anh phải chạy đi theo cái mũi tên đó để anh lượm con chim, có phải không? Và không có cái gì chúng ta thành tựu mà không có sự khó khăn. Vạn sự khởi đầu nan. Cái quan trọng là chúng ta có thấy đáng hay là chúng ta thấy đủ. Mình muốn có sự nghiệp kinh doanh, điều đó phải đúng thôi. Và khi sự nghiệp nó chưa ổn định thì buộc lòng chúng ta phải nhiều cái suy nghĩ loạn tâm. Nhưng cái đó bắt buộc. Như chúng ta, ví dụ cái chùa này nó đang yên ổn vậy này, nhưng mà bây giờ do cái nhu cầu sinh hoạt lớn quá, buộc lòng phải tu sửa. Mà tu sửa thì phải tháo gỡ, phải bụi cát. Thì cái chỗ này nó không có yên lặng vậy nữa, nó phải có một thời gian nào đó nó xáo trộn lên, để rồi nó mới bình yên trở lại. Nhưng mà khi cái bình yên đó nó sẽ như cái ý của mình. Cũng như thế, không có một cái gì mà chúng ta làm mà nó cứ lẳng lẽ mà nó thành tựu được. Mà quan trọng là mình thấy được cái sự nghiệp mình muốn làm nó có đúng cái khả năng mình không. Từ tiền bạc, vật chất, đầu tư cho đến khả năng mà điều hành một công việc đó thì cứ làm. Phật giáo không có biểu là dù giỏi cũng đừng có tung cái đó ra. Không phải, có nhiều vị ta hiểu vậy đó. Đạo Phật dạy biết ít muốn biết đủ. Vậy thì rốt cuộc Phật giáo không có dạy cho đệ tử phát triển cái gì được hết. Dạ không, anh cứ phát triển đúng cái khả năng của anh. Nhưng mà cái quan trọng là anh có tư duy trước khi anh làm việc đó. Khả năng điều hành của anh. Rồi gì nữa? Khả năng tài chánh của anh. Phải không? Còn nếu như mà mình làm mà mình có đủ những cái tiêu chuẩn đó thì cái điều đó đâu có gì sai. Mà hơn nữa, bất cứ một cái gì nó mới bắt đầu đều phải có một khoảng thời gian để điều phục hết. Rồi khi nào nó ổn định đâu vào đó. Bây giờ Pháp Hòa nữa, hồi mà mới bắt đầu dịch bệnh mình sợ không? Mà sau 18 tháng nó vẫn còn, mà tâm mình có khác hơn không? Khác hơn rồi. Hồi xưa mình khủng hoảng lắm, bây giờ chỉ có khủng khiếp thôi à. Hồi đó mình rất là sợ hãi. Pháp Hòa nhớ cái lúc mới bắt đầu dịch bệnh á, trời ơi các vị là cứ lo lắng sức khỏe, tại vì lúc đó họ sợ và không khỏe đó, ai biểu cái gì cũng làm hết đó. Trời ơi, đi mua giấm về nấu đầy chùa ở chơi, Pháp Hòa sạch muốn chết. Tại họ nói là giấm mà xông lên cho nhà nó khử trùng khử gì đó. Mấy cô Pháp Hòa nói mấy cô làm nồi ở trước cửa nhà tổ mà phòng Pháp Hòa thì ngay chỗ đó đó. Trời ơi, mỗi lần đi ra nó hắt cổ cũng chết, tại nước giấm mà ba cái giấm quá chất rồi mà cứ nồng lên. Đâu được chừng tuần lễ mà nó thôi thôi làm ơn cất cái giấm này đi, không biết bệnh đâu mà em hắt em chết. Rồi lúc đó là trời ơi, đi đâu cũng sợ, đến nỗi mà Pháp Hòa cần phải chạy ra ngoài có chút việc mà mấy Phật tử họ biết được, họ không có vui, thầy phải về phải tắm liền, xúc nước muối liền, làm đủ hết trơn luôn. Trời ơi, tắm nước nóng bình thường mình tắm chung chung thôi, giờ gì cái việc cái con Covid này á, trân mình ra dưới một bình nước nóng. Đó, phải không? Lúc đó, nhưng mà bây giờ cuối cùng bây giờ mình bắt đầu tâm mình nó bình lặng lại. Đây là cái ví dụ khi bắt đầu một cái sự việc gì nó cũng rất là khó khăn, mình xáo trộn lên hết. Nhưng mà khi công việc của mình nó bình an, nó ổn định rồi thì mọi việc đâu nó vào đó thôi. Quý vị có mở một cái business nào mà mới lúc đầu mà nó gọn gãy mà nó đầy kinh nghiệm đâu? Phải mấy năm sau, mấy tháng sau, thời gian sau. Mấy ông thầy mình ta cầm kim ta chích đâu, học xong rồi đâu phải cầm cái chỉnh vô. Lúc đầu cũng rung lắm chứ, phải không? Nhưng mà làm riết ta quen tay. Cái gì cũng vậy thôi. Hồi nhỏ vào lên tụng kinh nè, tới hồi mà lên kêu Pháp Hòa lên thỉnh mỏ, trời đất ơi, mỏ chưa thỉnh mà mỏ này nó rung. Tay chân ra mồ hôi hết trơn. Tới hồi mà biết thỉnh mỏ rồi đó, quý vị biết sao không? Không có phải cầm dùi thỉnh đâu, để cái dùi trên cái gối, cầm cái mỏ dỗ. Hồi nhỏ và ở chùa mình à, chiều đi học về là phải lo đủ thứ hết. Nhưng mà vẫn không có chán trường, nhưng mà thích dẫn đi lên tụng kinh mà cũng nghịch. Thay vì cầm cái dùi thỉnh về, phải không? Phải qua thỉnh ngược lại, lấy mỏ thỉnh cái dùi. Nhưng mình nghĩ lại, nhờ những cái nghịch đó của mình mà mình tu tới giờ. Nếu mà ai đó khó khăn với mình thì chắc có lẽ mình cũng sẽ không có giữ được cái đường tu, tại thấy khó quá. Thì Pháp Hòa xin thưa là tất cả những công việc gì mình làm không có cái gì mà nó đâu vô đó đâu. Thậm chí bây giờ mình bỏ hết đi, vô tu đi. Cuộc sống những ngày đầu ở trong chùa nó khó khăn lắm, tại mình không có quen. Không có quen. Rồi xin phép đại chúng, ví dụ mấy cô mà mới lấy chồng về nhà ba má chồng ở coi, làm sao mình quen như nhà mình được. Những ngày đầu rất là bỡ ngỡ, vì mình phải sống với một cái tất cả những người trong đó là lạ lùng với mình hết, phải không? Thành thử ra đây là một cái ví dụ thêm để mình thấy mọi việc nó phải cần thời gian và cái trí lực của mình. Nếu mình đã quyết thì mình phải làm, và làm thì rồi bên cạnh đó mình vẫn giữ thời khóa tu tập của mình. Thí dụ mình làm nhưng mình vẫn có thời gian để mình ngồi thiền, mình tụng kinh để chi? Để nó thăng bằng lại cái cuộc sống của mình. Và mình cũng nghe pháp để chi? Để mình lấy những cái lời dạy đó làm sao để áp dụng trong sự nghiệp kinh doanh. Pháp Hòa có trích một số các bài kinh mà Đức Phật dạy về vấn đề kinh doanh làm giàu. Hôm nào có dịp mình sẽ mở một buổi nói chuyện về đầu tư theo Phật dạy ha. Con kính chào thầy, hôm nay chị bạn con gặp được thầy lần đầu tiên, chúng con không có câu hỏi nhưng chỉ muốn chụp hình lưu niệm với thầy thôi. Đừng có lo, cái này là chuyện đầu tiên của Phật tử Cali nè. À, kính thưa thầy, rất nhiều Phật tử rất quan ngại bởi vì thầy Pháp Hòa làm việc quá sức cho nên sức khỏe của thầy không được tốt lắm. Xin thầy cho biết làm thế nào thầy có thể giảm làm việc quá lao lực để sức khỏe của thầy tốt hơn. Chúng con cảm ơn công đức của thầy, hy vọng sức khỏe của thầy được tốt và rất cảm ơn sự quan tâm của đại chúng. À, chỉ cần quý vị đừng réo mà đi đâu hết là cũng là tốt. Không sao. Thì Pháp Hòa có một cái hồi nãy có một Phật tử, có một em nhỏ. Nó hỏi Pháp Hòa chứ, nó 12 tuổi à. Nó hỏi Hòa chứ tại sao thầy lúc nào cũng có thể vui vẻ với tất cả mọi câu chuyện người ta hỏi thầy, người ta nói với thầy. Thì Pháp Hòa có nói với em á, nếu mình muốn được có cái được như vậy đó, trong tâm mình phải có một cái hỷ lạc. Pháp Hòa không dùng từ hoan hỷ nha, mà Pháp Hòa cũng không dùng chữ lạc không nha, hỷ lạc. Vì sao? Cái vui cười nhộn của mình, nhưng nó không thô tháo, mà trong đó nó có những sự an lạc của một cái người học theo Phật. Quý vị cười với Pháp Hòa, nhưng mình đâu có nói bậy. Sau một cái cười đó, nó lưu lại trong lòng mình những cái tâm đắc về cuộc sống. Cái đó gọi là lạc. Còn nãy mình cười cái rần đó gọi là hỷ. Cho nên Đức Phật Di Lặc á, cười hoan hỷ, vì mình cười thoải mái, cười bên ngoài cho mọi người thấy được nụ cười của mình. Nhưng Đức Phật Thích Ca, Ngài có mỉm cười không? Có. Nụ cười của Ngài là nụ cười an lạc. Vẫn là hai Đức Phật, nhưng mà sao một ông thì cười thấy răng luôn, một ông thì chỉ mỉm cười hoan hỷ an lạc. Vậy thì chúng ta tu á, là để chúng ta có được những hỷ lạc. Thí dụ có những lúc Pháp Hòa đọc kinh, có những lúc mình đọc xong rồi cái mình sáng được cái ý kinh đó, quý vị Pháp Hòa vui đến mức độ là không ngồi được. Pháp Hòa không ngồi được, đứng dậy đi tới đi lui, mà mình vui, mà cái lời kinh đó nó thấm nhập mình, mà nó làm cho mình sáng tỏ được cái ý đó, vui dữ lắm. Nhưng mà khi mình ngồi xuống lại thì cái niềm an lạc nó lắng xuống, và nó nuôi dưỡng mình những trang kinh ở phía sau. Và cái niềm an lạc đó nó nuôi dưỡng mình ở những bộ kinh sau. Cho nên đọc kinh không có chán. Trời, có những cái kinh đọc buồn ngủ muốn chết, vì cứ lặp tới lặp lui, lặp tới lặp lui. Nhưng mà khi mình nhận ra được một cái ý nào ở những đoạn sau đó rồi, mình sẽ hiểu được tại sao ở trước nó vậy. Và bộ kinh này nó sẽ nuôi cho mình bộ kinh khác. Cho nên khi mình gặp nhau, hồi nãy có một Phật tử mới nói, Pháp Hòa nói lên thăm Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng mới nói thầy Pháp Hòa có cái lực lạ lắm, Phật tử rất là thích. Nói xong rồi Ngài mới nói bởi vậy tôi chụp hình với ổng, tôi không có chụp tại vì mình vô cái mình bị lép. Thì Pháp Hòa với thưa như thế này, thật sự ra đó là cái tâm của người lớn. Một bậc trưởng thượng mà có lòng từ bi thương những người nhỏ đó, luôn luôn nói như vậy. Nhưng người nhỏ không có được tự đắc, mà người nhỏ phải tiếp nhận đó là tình thương, và luôn luôn phải kính trọng người lớn. Chứ đừng thấy cái đó mà mình cho là mình hay. Nói vậy xong rồi bắt qua chuyện trong kinh. Quý vị thấy không? Phật có khen nhau không? Phật với Phật khen nhau. Trong kinh Di Đà đó, Đức Phật khen Phật Di Đà xong rồi, Phật Di Đà khen lại Đức Phật Thích Ca. Cuộc sống này á, chúng ta đều có những cái dở hết. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nói cái dở của nhau á, thì mình cũng dở và người kia cũng dở, mà trong cái đó mình không tô những cái hay. Pháp Hòa hay ví dụ với mấy đứa nhỏ. Lúc mấy em nó viết chữ chưa có đẹp á, thì người ta bán những cuốn sách đồ á. Thì khi mà nó đồ cái chữ như vậy, có những lúc nó đồ quá, Pháp Hòa mới không cho, biểu bôi hết, sửa lại. Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ. Sao hoài vậy thầy? Pháp Hòa mới nói á, cái nét đẹp mà người ta làm sẵn nó rất là mờ. Mục đích là để con đồ theo cho nó đậm. Và khi con đồ đúng như vậy á, con sẽ có nét chữ đẹp, con đừng có hơn. Thì cuộc sống này cũng vậy. Có những cái đẹp của người ta nhưng mà nó mờ với con mắt của mình. Mà cái xấu của người ta nó mờ mờ, bắt đầu mình đã tô cho nó đậm lên. Thấy không, thấy không, đó thấy không, nó vậy. Có phải không? Con người mình là hay vậy. Cái xấu của người ta là mình quăng, mình tô, mình làm đủ kiểu, ai không thấy còn rọi đèn cho thấy nữa. Nhưng mà cái đẹp của người ta mình không hề đồ, mà thậm chí còn mình muốn làm cho nó nhạt đi. Cho nên cuộc sống này càng ngày nó càng khổ. Và thật sự nó có những cái đẹp. Cho nên ở nơi mỗi người, nếu chúng ta thấy cái đẹp của nhau mà chúng ta khen tặng cái, tại mình khen người ta là chính mình phải đẹp. Mình hay, mình có cái lành thiện, mình mới khen được cái thiện lành của người. Còn cái dở á, đừng có lo. Ví dụ mình không nói đi, một thời gian sau cái dở nó cũng lòi ra, tự động nó cũng bị đào thải. Mình không cần nói mà người ta vẫn nhận ra, và người ta bỏ mặc cái đó. Nếu người đó thật sự không xứng đáng, tự động người ta sẽ bỏ mặc. Nhưng mà bản thân mình không làm cái điều đó. Tại cuộc sống của mình không biết chừng nào, không biết lúc nào mình đi. Mà nếu mình cứ thấy đồ những cái xấu, cái dở đó thì nó lưu trong này, nó thành cái nghiệp lực cho mình. Không nên. Chớ qua hay nói với mấy đứa nhỏ, nhiều khi nó viết chữ xấu, bắt bồi. Con viết chữ đẹp mà con không chịu viết, cứ ẩu. Còn khi mà mình lớn lên rồi, có những lúc mình cần viết nhanh, nhưng mình vẫn có thể viết rõ, cái trường hợp nó khác. Còn đối với một người mới bắt đầu, không thể ẩu ngay từ đầu, vì cái đó là cái chủng tử không tốt. Cho nên mấy đứa nhỏ không có xí xoa. Mình cũng vậy, mới vào tu cũng vậy. Có những cái mình phải làm cho nó đúng để làm chi, vì chính đó là cái cơ bản cho mình. Cho hồi nhỏ đi tu là khó lắm. Huynh đệ mà tu chung mà, hay là ai mà chung mà trịch mắt một chút là không được. Nhưng mà thời gian sau mình lớn lên rồi thì cái nhìn mình nó khác. Cho nên, nhưng mà Pháp Hòa vui là vì hồi nhỏ tự mình khắc kỹ cho mình. Hồi Pháp Hòa là sa di, Pháp Hòa tự khắc, không để cho mình buông lung. Vì mình biết mình buông lung thì mình sẽ thành một cái tập khí buông lung. Cho hồi nhỏ tự Pháp Hòa, hồi lúc còn là sa di, tự Pháp Hòa khắc khó khăn với chính mình đó. Không để cho mình có những cái phóng túng. Mà nhờ như vậy, khi mình tu tập, mình mới có được cái lợi lạc cho chính mình. Và mình mới có cái đó mình chia sẻ với mọi người. Cho nên á, mình những cái gì hay của nhau mình chia sẻ. Còn cái gì người ta dở, cho nên các những bậc lớn á, luôn luôn có những lời khen mình, nói tốt về mình. Đó là cái đức lành của người lớn cho mình. Nhưng mình là người nhỏ mà phải tiếp nhận cái lời dạy đó như một sự khích lệ, mà không phải là cái sự gọi là làm cho cái bản ngã mình nó nâng cao. Con kính chào thầy, trở lại Cali và ghé thăm chùa. Vân thù Phật tử, thưa thầy, sau mùa dịch Covid, con nhận thấy tình cảm của các Phật tử dành cho nhau có phần không trọn vẹn như trước. Một vài vị đã chích ngừa rồi có thái độ hất hủi xa lánh những vị không chịu chích ngừa. Có vị chuyên ủng hộ tổng thống đời trước và đời sau mà cãi nhau xanh mặt. Mà em trả lời này là em cũng tối mặt. Thưa đại chúng, khi mình gặp nhau á, nếu mà chỉ là những người bạn bình thường á, có hai việc không nên bàn. Một là chính trị, hai là tôn giáo. Còn nếu mình là Phật tử với nhau á, thì gặp nhau chỉ nói chuyện Phật Pháp mà không nói chuyện khác. Tại vì những cái chuyện kia á, bấm tivi lên là đầy. Còn cái chuyện Phật Pháp á, là chúng ta ít khi bàn, mà chính cái đó nó mới nuôi mình. Còn mấy kia là thời sự, phải không? Thời sự là gì? Mỗi sự việc nó tùy theo thời. Tại sao gọi là thời trang? Tại vì trang phục đó nó tùy thời mà nó thành modern. Cho nên chuyện thời sự bàn không hết. Tại vì nó thị lúc này mà nó phi lúc khác. Nó phi lúc này mà nó thị lúc khác. Cuộc đời này thị phi nói sao hết. Đời vui khổ vì thị phi hai chữ. Được ý mình bảo thị, trái rằng phi. Vai đeo mang hai khối nặng như chì. Ngày đã hết, hỏi mình được gì trong đêm vắng. Mình quên cả một ngày vui xinh xắn, có nắng vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi, ta đành phải bỏ qua, rồi cứ thế la đà trong một kiếp. Rồi giờ mình nói lại, vì chích hay là không chích, rồi ta đành phải bỏ qua những tình cảm mặn mà của ngày trước. Phải với trái, đúng sai sao mẫn tiệp. Làm sao mình nói được hết cái chỗ đó, phải không? Cho nên mình bận thị phi mà làm giàu cho tội lỗi. Cái bài thơ đó Pháp Hòa đặt cho nó là bài tựa thị phi. Tại vì con người mình hay luận thị với phi đó. Thị là đúng, phi là sai. Nhưng mà chuyện thị phi hay là thời sự hoặc là thời trang, nó không phải là việc của mình. Nói như vậy có nghĩa là mình mặc kệ nha. Mình cứ nghe, nhưng mà mình biết là thời sự. Hôm rồi cũng có câu hỏi đó trong cái buổi nói chuyện với một nhóm Phật tử. Trong cái lần này cũng có những vị đặt cái việc đó, đó. Nếu giờ sợ không nghe tin tức thì không biết gì hết, mà nghe xong nổi giận. Tại vì chuyện nó không đúng ý mình đó. Cái này là mình dở. Tất cả các pháp, quý vị thấy không, thời cuộc nào rồi mình cũng đã, mình đâu phải chỉ có thời buổi này mới có những cái chuyện gọi là đồng ý và không đồng ý với những cái gọi là chế độ. Hồi trước cái mình gọi là chế độ phong kiến, rồi chế độ này gọi là chế độ tự do, vân vân, mình đặt hết á. Thậm chí giờ mở điện thoại lên, xin đại chúng mở chế độ rung, đừng mở chế độ reo. Cái điện thoại mà có chế độ mà nói không hết đâu. Có hoài dạy mấy chú ở chùa, chú nào mà thích technology á, mua sắm rồi vậy lắm, thì Pháp Hòa mới nói á, cái việc mà mình cần mua một cái máy nào đó trong cái lúc mình đang cần thì con có thể mua một cái tốt nhất lúc đó, nhưng mà sau đó 3 tháng có thể một cái khác nó tốt hơn, con đừng có chạy theo nó. Tại vì cái đó là cái nó không bao giờ dừng, mà cái mình limit, mình hạn chế đó là gì? Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là đời sống của mình, thứ ba là mình cũng đâu cần đến mức như vậy. Mình đâu có làm ăn buôn bán gì đâu mà cần cứ phải chạy theo những cái máy đó. Nhưng lúc mua con cứ mua cái tốt nhất lúc đó, nhưng mà xong rồi đủ để mình xài rồi, giờ 3 tháng sau nó có cái mới, mình cũng đâu có tệ, thì đừng có chạy theo. Tại vì chạy không có nổi. Cái chỗ đó là chỗ người ta khai thác làm ăn mà, phải không? Còn mình thì cái gì nó cũng có hạn lượng. Cho nên trở lại câu hỏi này, tất cả mình phải trở lại cái bình thường. Cuộc sống đã bất thường suốt 18 tháng rồi, mà nếu huynh đệ mình mà để cho cái tâm bất thường nó đi theo, đây là mình tu chưa giỏi. Mình để cho cảnh nó xoay mình. Cho nên cái người tu tập giỏi đó thì mình làm chủ cảnh, chứ cảnh không làm chủ mình. Không, cảnh nó có động nhưng mình đâu có động tâm. Cho nên có vị mới hỏi một vị thầy mình đó, thưa thầy, tâm con bị động. Ông thầy nói vậy con đừng động tâm. Người ta khi mà cái cảnh nó động, cái việc nó động hay là người ta tới người ta động mình, nhưng mình bị người ta động, đó là bị động tâm, mặc dù người ta muốn tâm mình động. Hiểu ý cho đó không? Thí dụ như người ta muốn chọc mình giận, mình giận thiệt, vậy thì mình bị giận, bị người ta làm mình giận. Còn người ta nói mình giận mà mình không hề giận thì mình không bị động với cái đó. Cho nên đại chúng cũng nhớ là những cái việc mà nó bất thường nó xảy ra, chúng ta phải giữ bình thường. Cuộc sống vô thường, vì vậy ta cũng phải sống thường. Rồi cuộc sống nó bất thường, ta cũng phải sống thường. Mà sống thường đó đó, sống chân sống thường đó đó, Pháp Hòa hay ví dụ nó cũng giống như nước lọc vậy đó. Nước gì uống cũng không bằng nước lọc, mặc dù nước lọc rẻ nhất trong các thứ nước. Chai nước lọc rẻ hơn chai Coca, chai Pepsi, chai Sprite, chai Perrier, tất cả các thứ nước mà có pha chế mắc hơn nước lọc. Nhưng mà thủy chung tất cả thứ nước đó làm từ nước gì? Lấy nước lọc biên chế. Rồi cuối cùng mình uống gì uống, không có chai nước lọc cơ thể không thể thanh lọc. Cái sự chân thật, cái sự bình an của mình giống như chai nước lọc đó. Đừng để những thứ khác, lâu lâu uống cho vui thôi, chứ nó không phải là nước cần nhất của mình. Huynh đệ cố gắng, đừng để Covid hay là thời sự nó làm mình bất an, bất ổn. Thì như vậy mình chưa có giỏi trên sự tu tập. Ai chích không chích, đó là quyền của mỗi người. Cả một cái đất nước chính phủ người ta có quyền đó, mà người ta không ép mà. Thí dụ bây giờ bắt luật ra đi, ai không chích thì bị phạt đi, ví dụ vậy đi. Thì mọi người phải, còn ngay cả chính quyền ta còn tùy thuận, mà thậm chí còn năn nỉ chích. Đi chích có được $100, có quà. Nhưng mà cái đó có quyền của mọi người. Ai chích rồi đừng coi thường hay là có cái ý gì đó với người không chích. Mình có tu giỏi cũng đừng có chê người tu dở. Cũng hay phá hoài ví dụ vậy đó. Mình ăn chay trường cũng không nên chê những người không ăn chay. Không? Cái ăn nó chẳng qua là cái cuộc sống thôi, nhưng mỗi người có một cái duyên khác nhau. Và ăn uống không phải là chính yếu của sự tu hành. Cái chính yếu của sự tu hành là giảm tham sân si. Có nhiều khi mình ăn chay trường mà mình chưa giảm tham sân si. Người ta không ăn chay mà tham sân si người ta giảm. Còn ăn chỉ là một phần phụ để trợ duyên, chứ đâu có nghe ai thành Phật mà do ăn chay. Phải không? Thành Phật là do giảm tham sân si, lấy cái đó làm chính. Cho nên nhớ thời sự, thời trang, phải không? Nó chỉ là những việc một khoảng thời gian nào. Nói sao hết, hết đời mình người ta nói còn chưa rồi. Quý vị thấy thỉnh thoảng vẫn chuyện của mấy chục năm trước, giờ này sách vở vẫn còn viết. Rồi người ta thêm câu: tôi viết những điều này để gọi là rộng đường dư luận. Phải không? Quý vị thấy không đó. Cho nên đọc những cái đó, đọc cho biết vậy thôi, đừng để cho nó khổ đau gì mình hết. Chuyện đã qua rồi, bây giờ chỉ viết lại, chỉ để nhắc lại một sự lịch biến cố nào đó, rồi để cho mọi người bình luận vậy thôi. Đó là việc của các vị người ta viết sách. Còn chính bản thân người Phật tử mình phải ý thức rõ ràng từng việc mình. Ngay cả kinh sách, mình làm một sa di đâu phải kinh nào cũng được đọc, đâu sách nào cũng được đọc. Tại sao? Tại vì nó không phù hợp với cái khoảng thời gian mình làm sa di. Cho nên trong luật dạy, phàm là một sa di đọc sách gì, nghiên cứu kinh gì, phải đem lên trình cho thầy mình, để thầy mình biết rằng mình cần thiết không. Không cho coi bói, không coi đọc sách bói toán, xem quẻ, bốc thuốc, kim tinh, vân vân. Vì sao? Nó không phải là việc của người sa di, nó không phải là việc của người tu. Còn sau này mình lớn lên, đạo lực mình vững, muốn nghiên cứu gì là nghiên cứu. Còn bây giờ là chú vô cái việc của mình. Mình về chùa cũng vậy. Cái chính yếu là sự tu tập, còn chuyện thời sự đừng bàn. Vì thời sự mà bàn lát thành ra thế sự. Thời sự là thế sự, mà thế sự là nó sai với Phật sự. Thôi mình còn 3 câu ráng. Con chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe. Con có một câu hỏi, kính mong thầy giúp con tìm ra giải pháp tâm an. Con làm neo. Mỗi ngày con phải đối mặt với những cô dì làm chung với những sân si, khiến con chịu nhiều ức chế. Đôi khi con bị chèn ép đến mức con phải khóc vì con không kiểm soát được cảm xúc. Con nghĩ sao con tu mà con nhẫn mà mọi người cứ ăn hiếp con. Đôi khi con muốn bỏ nghề. Con kính mong thầy cho con lời khuyên. Lời khuyên của thầy là lúc này thiếu sư cô, con đổi qua nghề làm sư cô. Con khỏi làm nghề leo nữa. Thật ra nói cho cùng á, là làm cái gì nó cũng phải có việc để chúng ta phải đối đầu hết. Hồi nãy qua nói rồi, làm chung với nhau, sống chung với nhau, thậm chí vô chùa làm công quả với nhau cũng phải sanh nhẫn. Làm công quả thôi cũng phải pháp nhẫn. Tại vì người muốn sắc kiểu này, người muốn gọt kiểu kia, mình mới vô mình giống như cái trong trống vậy đó. Trời ơi, mỗi bà quay mình một vòng, quay xong về chóng mặt. Không có gì dễ hết. Sanh nhẫn, pháp nhẫn. Đơn giản đi. Thí dụ bà hay nói, vô chùa làm công quả đấy làm chi? Kiếm phước. Không phải kiếm chuyện. Vô tiệm đi làm để làm gì? Kiếm tiền. Không phải kiếm chuyện. Thầy nói kiếm tiền nghe nặng quá, kiếm sống. Thật sự ra đó, có những người thừa thắng xông lên, cuộc sống thì nó khó. Thôi thì bây giờ dạ, răng mà nó mở phải không? Nói chuyện răng mà nó mở. Hôm qua chọc một bác người Huế, Pháp Hòa mới nói, bác sao ở ngoài Huế á, ai cũng chết mà sao có chết có một bệnh à? Bởi sao vậy thầy? Ai chết chứ mình tới mình nói đau răng mà chết, đau răng mà chết. Người Huế hỏi đau răng á nghĩa là đau sao mà chết. Nhưng mà mình thì mình nói đùa, không biết chết cách nào mà tới gặp nhau cái đau răng mà chết. Đau răng mà chết. Không biết chết kiều mố, chết kiều nào không biết. Tới gặp nháo cứ nói đau răng mà chết. Thì đã nói là kiếm sống thì mình cũng phải kiếm nơi, kiếm chốn nó phù hợp. Nếu mình không hợp với nghề này thì mình đổi qua nghề khác. Không hợp chỗ này thì ở chỗ khác. Ta bà này mình ở chỗ nào cũng khổ quá cái mình mới về cực lạc. Cho nên mới có bài hát á. Quý vị nhớ bài Sơn Tinh Thủy Tinh không? Nhớ thối xa xưa, mưa gì non nước an lạc thay bình, thay thay bình. Nhớ không? À sau này mới thầy mới chế lại cái bài này. Đến cánh Tây Phương, hoa lá an lạc bốn mùa, bốn bốn mùa. Thì cái câu cuối là ở chi nơi đây nợ trần vấn vương, nợ trần vấn vương. Ta bà khổ, ta bà khổ lắm. Tịnh độ vui với tịnh độ nhàn vui. Sống trong trần tục lấp vùi, một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì. Hồi nhỏ mấy bà cụ hay ngâm câu đó. Mấy bà cụ hồi nhỏ Pháp Hòa hay ngồi chơi, cái mấy bà ngồi nói chuyện nhau vậy, cái mình nghe lọt vô lỗ tai. Thì cái này mình cũng thông cảm thôi. Mình đi làm thì nó sẽ có những khó khăn. Thì nếu mình đã tu á, mình nhẫn á, mà nhẫn đến hết sức của mình á, thì cái nhẫn đó gọi là ba la mật. Chữ ba la mật là gì? Là trọn vẹn, là viên mãn, là rốt ráo. Còn mình nhẫn một khoảng thời gian xong rồi mình đứng dậy mình nói thì nó không hay. Thí dụ chỗ nào mình làm mình thấy không hợp nữa, thôi mình cứ nhẹ nhàng mình kiếm chỗ rồi mình nói xin dời chỗ khác. Thế mình nói sao đó để đừng có những cái lời không hay với nhau. Tại vì trong cuộc sống này mình còn gặp nhau à, dù mình không làm chung nhưng trong cuộc sống đi tới lui thế nào cũng gặp. Nói những cái gì mà để gặp nhau chúng ta không phải ngại ngùng, cái đó là tu. Dù mình không đồng tình nhưng mình nói như thế nào để người khác vẫn không thấy được cái bực bội của mình, thì cái đó là cái sự thực tập. À, nay con có duyên gặp thầy, gặp được thầy là điều khó, xin thầy dạy chúng con sống sống khi về nhà như thế nào cho đúng với Phật giáo. Con cái sống ở Mỹ theo văn hóa ảnh hưởng giáo dục nhà trường, nhờ thầy chỉ dạy. Thưa đại chúng, là thật ra thì cái điều này là nó ảnh hưởng chung, không phải chỉ ở Mỹ mà tất cả mọi xã hội bây giờ. Cái thời của mình á, mình sống trong một cái truyền thống văn hóa của người Việt, cho nên rồi mình cứ răm rắp theo đó. Nhưng mà khi sang tới đây thì mọi việc nó thay đổi. Cái việc đó mình trước hết là phải chấp nhận. Và cái thứ hai á, quý vị cũng đừng bắt buộc các con cái của mình á, nó là một người Việt Nam hay là một Phật tử theo cái khuôn của mình. Cái khuôn của mình là một Phật tử mặc áo tràng, đi chùa, thắp nhang, ăn chay, cúng dường vậy đó. Mà đứa nào làm vậy cái mình nói là nó Phật tử. Nhưng mà đứa nào nó không làm vậy cái mình buồn dữ lắm. Mình nghĩ là mình không có được cái đó. Nhưng mà thưa đại chúng, quý vị sẽ nhìn đạo Phật rộng hơn để mình nhẹ hơn. Chỉ cần con mình nó sống, không làm các việc ác, nên làm các việc lành. Tức là nó không làm điều ác, nó đã sống rất lành, tâm nó rất trong sáng, nó là Phật giáo. Ở Việt Nam á, mình cắt cổ gà, cổ vịt, hàng xóm giận nhau, giác dao rượt nhau chạy, mình thấy chuyện đó hà rầm, mình bình thường. Mấy đứa nhỏ ở đây á, nó thấy người ta đánh một con chó, một con mèo thôi, nó hốt hoảng vì nó rất là sợ hãi những cái cảnh tượng đó. Tâm của nó đã lành. Có những đứa bây giờ nó hoàn toàn nó vegan, tại vì nó coi những cái YouTube và người ta đã abuse những con vật khi người ta nuôi nắng nó. Người ta nuôi những con vật đó đều mong cung ứng đầy đủ cho cái thị trường nhu cầu, mà người ta có những cái hành xử đối với con vật một cách rất là nặng nề. Nó coi những cái cảnh đó, nó dứt khoát nó không ăn, không uống những cái món đó nữa. Chẳng hạn như bơ sữa, trứng gà. Tại vì người ta nó thấy được những cái cảnh mà người ta ăn hiếp những con vật. Điều thứ hai á, cho nên á, mình phải nhìn vào cái đứa con của mình, cái cách sống của nó, để chúng ta nhẹ nhàng và thấy rằng á, cuối cùng á, mình muốn con mình cái đạo đức căn bản là gì? Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sáng. Nhiều khi nó giúp mọi người, mình không thể ngờ luôn, mà có thể mình không làm được việc đó. Cho nên quý vị cũng nên nhẹ nhàng trong việc này, mà đừng có buồn khổ khó chịu hay là có những cái thái độ với con cái. Có những trường hợp mình muốn dạy con nhưng nó không nghe. Bây giờ Pháp Hòa bày đại chúng một cách mình vừa tu mà để lại cho con. Thí dụ quý vị quán cơ, quý vị thấy con mình nó hay nóng giận, quý vị nên tìm những quyển sách của sư ông Làng Mai, tức là Sông Nhất Hạnh á, Sông có viết một cuốn sách bằng tiếng Việt là Giận và tiếng Anh là Anger. Quý vị nên đọc quyển sách đó, xong quý vị chọn những cái đoạn nào mà hay, giá trị, quý vị viết vô tập. Phải viết nha, không copy, không đi mua sách mà viết, tự tay mình viết. đọc Đường Xưa Mây Trắng 80 chương. Quý vị chọn những chương nào hay, quý vị thích mà quý vị nghĩ rằng sẽ phù hợp với con mình, quý vị viết lại. Rồi trước cuốn sách đó đó, quý vị viết một vài lời. Người ta để vàng, để của, để tất cả lại cho con cái, riêng mẹ và ba không có gì để lại cho con hết. Mẹ chỉ muốn để lại quyển sách nhỏ này do chính mẹ viết. Và mẹ đã rất tâm đắc mà học hỏi được rất nhiều từ những lời dạy này, mẹ muốn để lại cho con. Và mong rằng con đọc, con ứng dụng để con sống được an vui trong cuộc sống của con. Mình còn sống, nó không đọc. Nhưng có thể mai mốt mình mất rồi, khi nó nhớ mình, nó lấy ra nó đọc. Nhưng mà đọc nguyên cuốn sách nó ngán lắm, nó không đọc. Đọc những đoạn nào mình ghi lại cho nó mà mình tâm đắc trong cuộc sống. Quý vị ghi chép những cái lời tựa đàng hoàng ở những trang đầu. Rồi thậm chí khi đọc sách những đoạn nào hay mà mình nghĩ rằng nó có thể học hỏi, rất phù hợp với đứa nhỏ này, ghi ngày tháng mình ghi lại. Và Pháp Hòa tin chắc rằng đó là một món quà mà quý vị để lại cho con, mà quý vị có đi cũng yên lòng, là vì mình đã để lại một cái gì mình muốn nói. Bây giờ mình nói nó đâu nghe. Mà cho tiền có thể nó không cần, tại vì nó làm tiền còn hơn mình nữa. Mình đi làm giỏi lắm, làm labor, làm coolie, bây giờ nó làm office, tiền nó nhiều hơn, cho nên mình không cần để dành tiền cho nó. Nhưng mà chưa chắc có tiền nhiều nó biết xài. Mình cho tiền thật nhiều mà nó không biết xài thì mình làm hại nó. Thì cái đó Phật gọi là gì? Cho nhiều mà phước ít. Có nhiều khi mình cho ít mà phước nhiều. Chẳng hạn như những lời dạy đó. Cũng tập có mấy thằng bạc cho ít lắm nhưng mà phước rất nhiều nếu đứa con nó thấm nhập những lời đó. Cho Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng cũng đừng có buồn quá đáng, khổ đau. Nhưng mà Pháp Hòa rất hiểu cái tâm trạng đó, tại vì chính bản thân Pháp Hòa cũng vậy. Khi Pháp Hòa thấy một thầy nào, một sư cô nào mà thuộc đệ tử mình siêng năng tu tập, chịu khó đọc sách, tinh tấn hành trì, Pháp Hòa vui hơn ai cho Pháp Hòa thuốc bổ, vui hơn ai cho mình tiền. Chỉ cần thấy Phật tử đi chùa mà họ vui vẻ với nhau, họ nói chuyện với nhau, họ chào hỏi nhau, Pháp Hòa vui giống như Pháp Hòa được một cái món quà lớn. Nhưng nếu những vị đó họ không vui với nhau mà họ cứ cho mình ăn đồ bổ, thật sự mình không bổ, mà nếu có bổ là bổ ngang bổ ngửa cái đầu chứ nó không có bổ gì. Ngày hôm qua Pháp Hòa nghe một thầy tâm sự rất hay. Có một cái đài người ta phỏng vấn, người ta hỏi rằng á, theo quý vị, thầy của quý vị đã để lại gì cho thế giới này làm di sản cho con người? Thì hai vị đệ tử đó mới trả lời rằng thầy của chúng tôi đã để lại di sản cho thế giới này, đó là tình huynh đệ. Tại vì không có gì quý bằng cái tình huynh đệ, mà chỉ có cái tình đó nó mới nuôi nhau mãi mãi. Còn tiền của vật chất nó không có nuôi được gì hết. Mà thậm chí đôi lúc vì tiền của vật chất mà huynh đệ còn mít lòng, còn tương tàn, tương sát. Câu trả lời rất hay và Pháp Hòa rất tâm đắc. Đức Phật của chúng ta cũng không để lại gì cho mình hết, phải không? Nhưng mà Ngài để lại một lời dạy, những lời dạy của Ngài hơn 2000 năm nay, mà không chỉ ở trong đất nước Ấn Độ mà ngày nay trên khắp thế giới. Nơi nào có người đệ tử Phật, nơi đó có cuộc sống hòa bình. Nhưng mà với điều kiện mình phải thật sự nhận lời dạy đó, ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên cuộc sống nào nó cũng có khó khăn, nó cũng có những cái bế tắc. Nhưng bế tắc không có nghĩa là nó không có ngày nó thông, phải không? Quẻ dịch mà người ta nói là cùng tất biến, biến tất thông. Đến đường cùng thì phải biến hóa, mà hãy biến hóa thì nó sẽ thông suốt mọi việc. Mình cũng thế thôi. Trên một chiếc, trong một cái phạm vi ngồi này, bây giờ ngồi đây rất thoải mái, mỗi người một chiếc ghế. Nhưng ví dụ như chiều nay 1000 người tới đây, Pháp Hòa tin chắc rằng vẫn vừa như thường. Tại nếu chúng ta chỉ cần biết nhích một chút, nhường một chút, 1000 người vẫn lọt. Cái quan trọng là chúng ta biết lách mình để người khác xen vào. Chính bản thân mình đi chiếc xe nào mà chật mà mình rất muốn lên, nhích cho tôi tròn chút thôi. Người khác mình biểu nhích, mà tới phiên người khác muốn lên nó hết chỗ. Tại đó cuộc sống là nó do mình chịu lách một chút, nhích chút. Giống như mình viết chữ, một cái khoảng đó mà viết tới 4 chữ, tự mình sẽ biết cái chữ mình nó hẹp như thế nào để 4 chữ nó vừa vào khoảng đó. Mà hễ mà nó chỉ một cái hàng khoảng trống lớn đó mà nó chỉ cần 2 chữ thôi, mình sẽ tự viết to ra để nó đẹp ở cái khoảng đó. Cho nên mọi tất cả mọi việc do cái tâm mình muốn như thế nào mà nó đi vào khuôn khổ hết. Thôi thì chiều nay Pháp Hòa được về chùa Văn Thù thăm thầy trụ trì theo lời từ bữa đầu, nhưng mà hôm nay lời hơn, không phải chỉ được thăm thầy trụ trì mà còn được thăm rất đông đại chúng ở đây, và chúng ta còn được gặp nhau để chia sẻ những cái ý nghĩa trong cuộc sống tu tập của mình. Cảm ơn đại chúng đã dành cho Pháp Hòa nhiều quý vị dành cho Pháp Hòa rất nhiều tình thương, mà suốt 18 tháng nay dù không đi Pháp Hòa vẫn nhận. Quý vị đã gửi bằng những buổi trì kinh với nhau, bằng những bài pháp thoại mà quý vị vẫn tìm tòi trên YouTube, và thậm chí có những vị còn bày tỏ bằng những lá thơ qua email, Pháp Hòa nhận được hết. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Chúc đại chúng an lạc. Và con xin đại diện cho toàn thể quý Phật tử ở đây kính tri ân thầy trụ trì đã mở cánh cửa của thầy để cho chúng con được vào đây lễ Phật, nghe kinh. Và trước khi mà có một món ăn tinh thần, thầy còn cho chúng con một bụng. Con cảm ơn thầy và toàn thể đại chúng. Cảm ơn ban trai soạn của chùa Văn Thù. Cảm ơn quý Phật tử, quý anh chị trong nhóm Hương Từ rất nhiều. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Diệu Nguyên thay mặt các Phật tử ở tại chùa Văn Thù, trước tiên là rất là hoan hỷ đón mừng thầy về đây nhân việc Phật sự ở Cali, nhưng mà thầy đã dành thời gian để về thăm chùa, thăm thầy chủ trì cùng quý Phật tử ở đây. Chúng con thật là vui, thật là hoan hỷ chào đón thầy, và chúng con rất là mong được thầy, kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe, để thầy đã dành thời gian, trong thời gian rất bận rộn của thầy mà thầy đã về đây, thì chúng con thành tâm kính đảnh lễ tri ân thầy, và mong rằng là những dịp sau khi thời gian Covid đã qua, thì mỗi lần thầy về trở lại Cali, thầy đừng quên chùa Văn Thù cùng các Phật tử ở đây. Chúng con tuy ở xa, chùa xa, chùa không có được lớn, nhưng tấm lòng của Phật tử tại chùa Văn Thù luôn luôn lúc nào cũng chào đón thầy và mong được đón thầy về đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn chị đã đưa chị. Cảm ơn chị.
Và thưa bây giờ chúng ta xin hồi hướng và kết thúc buổi sinh hoạt tối hôm nay. Sau đó thì nếu quý vị có muốn quay phim chụp hình gì đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị. Yeah.
đêm trong đứng này về ngắm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Về đây theo gương thầy gương Bồ Tát, đường tu ta quyết từ nay kiên trì một lòng, dưới luật thiền môn cùng niềm túc huân tu, chuyển hóa tâm mình cảm đức chư Phật độ sinh. Cuộc đời phù du bao thăng trầm bao nghiệp chướng, tu viện chúc lòng mang yên vui đến cho người. Phật tử bên nhau thầy luôn khuyên nhắc tu hành, tinh tấn miên mật muôn đời thoát khỏi trầm luân.
Trong đời